Thank you for that.
Cảm ơn ca đoàn về tốt đẹp về những bài ca đó. Kính khi tôi, các em thân mến, ước muốn của tôi buổi tối hôm nay là để chia sẻ một số lời khuyên nhẹ về những quyết định và lựa chọn. Khi tôi còn là một luật sư ở trẻ tuổi, tôi đã làm một số công việc pháp lý cho công ty sản xuất bộ phim hoạt họa nhiều tập là Charlie Brown, thường được chiếu trên TV. Tôi trở thành một người hâm mộ Charles Schwartz về Charlie Brown, Snoopy và Lucy. Một trong những tập tôi ưa thích trong bộ phim hoạt họa đó liên quan đến Lucy. Đội bóng chày của Charlie Brown đang tham dự một trận đấu bóng chày rất quan trọng. Lucy đang chơi phía bên phải của đội bóng và một quả bóng được đánh bay cao về phía nó. Và đó là bàn cuối của hiệp thứ 9. Nếu Lucy chụp được thì đội của Lucy sẽ thắng. Nếu mà chụp hụt thì đội của Lucy sẽ thì đội kia sẽ thắng.
Lucy then looked at her teammates
và đồng đội của nó háo hức nhìn theo. Lucy đã chụp hụt quả bóng. Charlie Brown bực mình ném găng tay xuống đất. Sau đó Lucy nhìn đồng đội của mình đặt tay lên đầu hông và đặt tay lên hông và nói: làm thế nào mấy bạn mà muốn tôi chụp được bóng khi tôi lo lắng về chính sách đối ngoại của nước ta? Đây là một trong những quả bóng mà Lucy chụp hụt trong nhiều năm và mỗi lần như thế nó đều có một lời bào chữa mới. Trong giáo vụ của Chủ tịch Monson, ông thường dạy rằng những quyết định sẽ định đoạt số mệnh. Trong tinh thần đó, lời khuyên nhạy của tôi buổi tối hôm nay là hãy tránh đưa ra lời giải thích duy lý nào làm ngăn cản chúng ta đưa ra những quyết định ngay chính, nhất là liên quan đến việc phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Trong Esai, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải biết bỏ điều dữ và chọn điều lành. Tôi tin rằng là điều quan trọng đặc biệt trong thời kỳ chúng ta, khi Satan đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người trong rất nhiều cách mới mẻ và tinh tế, thì những lựa chọn quyết định của chúng ta phải được đưa ra một cách cẩn thận và phù hợp với các mục tiêu mà chúng ta tự nhận làm là đang sống theo. Chúng ta cần phải hoàn toàn cam kết với các lệnh truyền và nghiêm túc tuân thủ và các giáo ước thiêng liêng. Khi chúng ta cho phép những lời giải thích duy lý ngăn cản chúng ta thực hiện các lễ thiêng ngân trong đền thờ, các công việc truyền giáo xứng đáng và hôn nhân trong đền thờ, thì những lời giải thích này rất tai hại. Thật là đau lòng khi chúng ta tự nhận tin tưởng vào những mục tiêu này và vậy mà không tuân theo lối sống hàng ngày cần thiết để đạt được các mục tiêu đó. Một số người trẻ tuổi tự nhận lập mục tiêu để được kết hôn trong đền thờ lại không hẹn hò với những người xứng đáng đi đền thờ. Các em thanh niên thân mến, ngày nào các em còn sống độc thân thì sau khi các em đến một độ tuổi thích hợp và đạt mức độ chín chắn nào đó thì các em có thể càng trở nên hài lòng hơn với cuộc sống độc thân. Gần đây tôi có gặp một thiếu niên hiền lành. Mục tiêu của em ấy là đi truyền giáo, có được học vấn, kết hôn trong đền thờ và có được một gia đình hạnh phúc trung tính. Tôi rất hài lòng với các mục tiêu của em ấy. Nhưng trong khi nói chuyện thêm, thì rõ ràng là hành vi của em ấy và những lựa chọn của em ấy đưa ra lại không phù hợp với các mục tiêu của em ấy. Tôi cảm thấy là em ấy thực sự muốn đi truyền giáo và tránh những phạm giới nghiêm trọng mà sẽ ngăn cản em ấy đi truyền giáo. Nhưng sinh hoạt hàng ngày của em ấy đã không chuẩn bị cho em ấy đối phó với những thử thách về thể chất, tình cảm, giao tiếp về trí tuệ và thuộc linh. Em ấy sẽ học cách làm việc chăm chỉ. Em ấy đã không nghiêm túc trong việc học hành hay lớp viên giáo lý. Em ấy đi nhà thờ nhưng đã không đọc sách Mạc Mông. Em ấy đã dành rất nhiều thời gian chơi trò video và truyền thông xã hội. Em ấy dường như nghĩ rằng chỉ cần đi truyền giáo là đủ. Các em thiếu niên hãy tái cam kết với hành vi xứng đáng và sự chuẩn bị nghiêm chỉnh để trở thành sứ giả của Chúa Đấng Cứu Rỗi Chúa Jesus Kitô. Mối quan tâm của tôi không phải là chỉ về những quyết định trọng đại ảnh hưởng đến cuộc sống, mà còn về những quyết định kém quan trọng hơn, thế giới thường ngày và các quyết định dường như bình thường mà chúng ta dành hầu hết thời gian của mình. Trong các lĩnh vực này, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến sự điều độ cân bằng và nhất là khôn ngoan. Một ví dụ tuyệt vời về sự cần thiết phải điều độ, cân bằng và khôn ngoan là việc sử dụng Internet. Internet có thể sử dụng để làm công việc truyền giáo, phụ giúp trong các trách nhiệm của chức tư tế, tìm ra các tổ tiên quý giá để tiếp nhận các giao lễ đền thờ thiêng liêng. Internet chứa đựng rất nhiều tiềm năng tốt lành. Chúng ta cũng biết nó có thể truyền tải rất nhiều điều xấu xa, kể cả hình ảnh khiêu dâm, cảnh tàn ác qua thông tin kỹ thuật số và nói chuyện vô ích. Nó cũng có thể dẫn đến những ý nghĩ và hành động điên rồ, như anh Reed đang gián nhạy một cách hùng hồn trong đại hội trung ương lần trước khi nói về Internet. Các em có thể bị lôi cuốn vào vô số vấn đề không quan trọng mà sẽ lãng phí thời giờ và làm giảm tiềm năng của các em. Nhưng những điều làm sao lãng và chống đối sự ngay chính không chỉ ở trên Internet mà thôi, mà còn ở khắp mọi nơi. Chúng ảnh hưởng không những đến giới trẻ mà đến tất cả chúng ta. Anh cả Bernard gần đây đã cảnh báo các tín hữu phải xác thực trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Một nhà lãnh đạo tư tưởng nổi tiếng là Brooks đã nhấn mạnh đến điểm này. Ông nhận xét rằng khi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta có thể khuyên hướng tung ra các chi tiết hạnh phúc về cuộc sống của mình, chứ không phải là những lúc khó khăn. Chúng ta chỉ mô tả phần nào cuộc sống hiện thực, đôi khi phóng đại hoặc giả tạo. Chúng ta mô tả cuộc sống này và sau đó chúng ta giữ phần vào cuộc sống hầu như hoàn toàn giả tạo của bạn bè trên phương tiện truyền thông xã hội của mình. Tôi thì chúng ta cảm thấy như đang chìm đắm trong cảnh phù phiếm, rầu dại, tiếng ông vô nghĩa và tranh chấp liên tục. Khi chúng ta giảm bớt những điều làm mình sao lãng và xem xét kỹ những điều này thực sự là gì, thì chúng ta không được phụ giúp nhiều trong cuộc tìm kiếm vinh cửu của mình hướng tới các mục tiêu ngày chính. Khi hợp lý hóa những lựa chọn sai lầm, dù lớn hay nhỏ, mà không phù hợp với phúc âm phục hồi, thì chúng ta đã mất đi các phước lành và sự bảo vệ chúng ta cần và thường bị sa vào bẫy tội lỗi hoặc đơn giản là bị mất phương hướng. Tôi đặc biệt quan tâm đến sự rầu dại và việc bị ám ảnh với tất cả mọi việc lạ. Trong giáo hội, chúng tôi khuyến khích và ngợi khen lễ thật và sự hiểu biết về mọi sự việc. Nhưng khi văn hóa, sự hiểu biết và tập tục xã hội bị tách rời khỏi kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế và vai trò thiết yếu của Chúa Jesus Kitô, thì có một sự phân hủy tất yếu của xã hội. Khi sứ đồ Phaolô được mời đến nói chuyện tại Athens, ông đã thấy một số thái độ trí thức tự phụ và tình trạng thiếu khôn ngoan thật sự giống như ngày nay. Trong công vụ các sứ đồ, chúng ta đọc câu chuyện này và hết thảy người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Phaolô tập trung vào sự phục sinh của Chúa Jesus Kitô. Khi đám đông nhận ra tính chất tôn giáo trong sứ điệp của ông, một số người đã chế nhạo ông. Những người khác nói chung bác bỏ lời ông mà nói: "Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó." Phaolô rời Athens mà không thành công. Frederick Farrar đã viết về chuyến đi thăm này. Phaolô đã không thành lập giáo hội ở Athens và ông đã không viết thư cho Athens, và ông thường đi ngang qua Athens mà ông không bao giờ đặt chân đến đó nữa. Tôi tin rằng sứ điệp đầy soi dẫn của anh cả Oaks đã để phân biệt giữa điều tốt, tốt hơn và tốt nhất, mang đến một cách hiệu quả để đánh giá những lựa chọn và ưu tiên. Nhiều sự lựa chọn không hẳn là xấu, nhưng nếu chúng chiếm hết tất cả thời gian của chúng ta và ngăn cản chúng ta chọn điều tốt nhất, thì chúng trở nên nguy hiểm. Ngay cả các nỗ lực xứng đáng cũng cần được đánh giá để xác định xem các nỗ lực có trở thành điều làm chúng ta xáo lãng khỏi các mục tiêu tốt nhất hay không. Tôi đã có một cuộc thảo luận đáng nhớ về cha tôi khi tôi còn niên thiếu.
Student government might have a direct connection with some of my important goals.
Ông thừa nhận rằng thể thao có thể gia tăng sức mạnh. Ông không chắc chắn lắm về quá nhiều thời gian tôi đã dành ra để chơi bóng, bầu dục, bóng rổ, bóng chày và chạy đua. Ông thừa nhận rằng thể thao có thể gia tăng sức mạnh, sức chịu đựng và khả năng làm việc theo nhóm. Nhưng ông khẳng định rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào một môn thể thao trong một thời gian ngắn. Theo quan điểm của ông thể thao thì tốt, nhưng không phải là tốt nhất đối với tôi. Vì kinh nghiệm này, một trong các lý do tôi thích các câu chuyện về Lucy chơi bóng chày là theo quan điểm của cha tôi nên học về chính sách đối ngoại, chứ đừng lo lắng là tôi sẽ chụp được bóng hay không. Tôi nên nói rằng rõ là mẹ tôi thích chơi thể thao. Tôi đã quyết định tuân theo lời khuyên của cha tôi và không chơi các môn thể thao ở đại học. Sau đó, huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường trung học của chúng tôi cho tôi biết rằng huấn luyện viên ở trường học Stanford muốn ăn trưa với tôi và Merlin Olsen. Các em là những người trẻ tuổi không biết Merlin là ai. Ông là một cầu thủ xuất sắc nhất trong cả nước Mỹ của đội bóng trường trung học. Khi ở trung học, Merlin đã được các đội bóng bầu dục thành công nhất của đại học trên toàn quốc cố gắng tuyển dụng. Merlin là người thứ ba được chọn để chơi cho một đội trong Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia và chơi liên tiếp 14 trận đấu bóng bầu dục chuyên nghiệp gồm có những cầu xuất sắc mỗi năm. Bữa ăn trưa với huấn luyện viên Đại học Stanford diễn ra tại Utah. Sau khi chúng tôi bắt tay nhau, ông cũng không hề nhìn tôi một lần. Ông nói chuyện với Merlin nhưng lờ tôi đi. Vào cuối bữa ăn, lần đầu tiên ông quay về phía tôi nhưng không nhớ nổi tên tôi. Sau đó ông cho Merlin biết nếu em chọn trường Đại học Stanford và muốn mang theo bạn thì người ấy phải có điểm học. Phải có điểm học đủ tốt thì cũng thôi thì chúng tôi có lẽ sắp xếp được. Tôi không có ý định làm nản lòng những người trẻ tuổi mà là những người thích chơi thể thao, sử dụng internet hoặc các sinh hoạt xứng đáng khác. Đó là những loại sinh hoạt đòi hỏi phải điều độ, cân bằng và khôn ngoan. Khi được sử dụng một cách khôn ngoan, những điều đó sẽ làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tôi khuyên khích mọi người già lẫn trẻ nên xem lại các mục tiêu và cố gắng được kỷ luật nhiều hơn. Hành động và những lựa chọn hàng ngày của chúng ta phải phù hợp với các mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cần phải vượt lên trên những lời giải thích duy lý và những điều sao lãng thật là đặc biệt quan trọng để chọn những điều phù hợp với các giao ước của chúng ta nhằm phục vụ Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống này là thời gian để chuẩn bị gặp Thượng Đế. Chúng ta là những người hạnh phúc vui vẻ. Chúng ta biết ơn, tính hóm hỉnh và quý trọng thời gian với bạn bè và gia đình. Nhưng chúng ta cần phải nhận ra rằng có một mục đích hệ trọng mà cần phải là nền tảng cho cuộc sống và những sự lựa chọn của chúng ta. Những điều sao lãng và những lời giải thích duy lý làm giới hạn sự tiến bộ là đủ hại rồi. Nhưng tôi cầu nguyện rằng chúng ta với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế sẽ hành động một cách phù hợp với các mục đích cao quý cần có nơi những người đang phục vụ Đức Thầy. Trong mọi điều, chúng ta nên nhớ rằng quả cảm trong việc làm chứng về Chúa Giêsu là cuộc thử nghiệm quan trọng làm phân chia những người ở thượng thiên giới và trung thiên giới. Chúng ta muốn được tìm thấy ở phía bên thượng thiên giới trong sự phân chia đó. Tôi làm chứng rằng về Chúa Giêsu Kitô trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.